Cửu U Long Giới, chương 254, Mạt Nhật thủ vệ, góc truyện audio.com. Bạch Khởi chậm rãi đi tới vị trí của thần tượng gần đó, đi đến chính giữa trung tâm của tượng thần vẫn không phát hiện ra có gì khác thường ở xung quanh. Khi Bạch Khởi đưa tay muốn chạm vào thần tượng thì đột nhiên từ phía sau Bạch Khởi vang lên một âm thanh thâm trầm. Không được động vào phong ấn, rời khỏi đây, nếu không ngươi sẽ chết. Nghe xong tiếng nói này, Bạch Khởi giật nảy mình, nhanh chóng quay về sau, phát hiện ra một thân hình cao hơn 5 thước mang theo một đôi cánh khổng lồ toàn thân màu đỏ huyết đang cầm một thanh đại đao do những ngọn lửa tạo thành. Toàn thân hắn mặc một bộ giáp màu đỏ ánh đen, trên đầu có hai cái sừng, trước mặt cũng có một vài nét hơi giống long nhân, miệng đầy nanh, xấu xí nói không ra lời, những hỏa diễm không ngừng thiêu đốt xung quanh hắn làm người ta có chút kinh sợ. Mạt Nhật thủ vệ, khi Bạch Khởi nhìn thấy người này nhịn không được đột nhiên thốt lên. Cho đến bây giờ Bạch Khởi có thể nói là người đã đọc nhiều sách vở, các loại thiên ân điển tích đều có đọc qua, trong đó có một quyển sách có miêu tả qua về một thứ gọi là Mạt Nhật thủ vệ. Gã Mạt Nhật thủ vệ đang xuất hiện trước mặt Bạch Khởi cũng không phải là thể hoàn chỉnh. Mạt Nhật thủ vệ hoàn chỉnh chân chính và gã trước mặt đúng là có chút giống nhau, nhưng thân thể cao hơn 100 thước tương đương với Hoàng Kim Thái Thản. Hơn nữa so về sức mạnh của họ thì tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Kim Thái Thản rất nhiều. Không nói cái khác, chỉ nói đến hỏa diễm của hắn có thể đủ làm tan chảy cả thế giới rồi. Truyền thuyết đây chính là một loài ác ma sống ở vực sâu địa ngục. Bọn chúng không hề khuất phục trước bất cứ kẻ nào. Bọn chúng bảo vệ hỏa diễm của địa ngục có uy lực tà ác nhất trên thế giới. Bọn chúng coi đây là sứ mạng của mình. Từ trước đến giờ bọn chúng chưa từng sợ bất cứ ai, ngoại trừ hỏa thần nắm giữ tất cả các hỏa diễm trên thế giới. Bọn chúng là ác ma do hỏa diễm ngưng kết thành, có thân hình cao lớn, sức mạnh vô song, có những kỹ xảo chiến đấu làm người khác e sợ. Bọn họ là ác ma mạnh nhất trên thế giới, cũng là những chiến sĩ lợi hại nhất. Mặc dù chúng không thường xuyên xuất hiện trên thế giới, ngay cả trong cuộc đại chiến giữa các chư thần, chúng cũng không hề tham gia nhưng hầu như không có ai dám quên sự tồn tại của Mạt Nhật thủ vệ. Nhưng trong truyền thuyết Mạt Nhật thủ vệ đã bị diệt sạch rồi. Từ trước đến giờ chúng chỉ xuất hiện không quá một lần, nghe nói là trước cuộc đại chiến chư thần, các ma thần của bên phe tà ác đã triển khai công kích đối với các chư thần chính nghĩa. Chúng đã trở thành những chiến sĩ dũng mãnh nhất trong ma giới, tạo ra những tổn thất khó có lời nào tả được cho thần giới, nhưng vì các bị chư thần liên thủ lại tiêu diệt rất nhiều chủng tộc. Sức mạnh thật sự của Mạt Nhật thủ vệ như thế nào, Bạch Khởi cũng không biết, nhưng trước mắt sức mạnh của một nửa hoàn chỉnh hay có thể nói là Mạt Nhật thủ vệ còn nhỏ đang hiện rõ trước mặt. Cho dù bản thân triển khai hắc ám ma dực đối diện với hắn, Bạch Khởi vẫn có thể cảm nhận rõ rệt khoảng cách chênh lệch không nhỏ giữa hai bên. Sức mạnh của Mạt Nhật thủ vệ đáng sợ đến mức khó tưởng tượng. Bạch Khởi không nghĩ đến đột nhiên ở nơi này xuất hiện Mạt Nhật thủ vệ, như vậy cũng khó trách ban đầu hỏa thần đã đặt phong ấn ở nơi đây. Nghĩ rằng ban đầu đã an bài Mạt Nhật thủ vệ rồi, có thứ đáng sợ như vậy ở đây cho. Góc truyện audio.com Dù chỉ là một nửa hoàn chỉnh nhưng vẫn đủ khiến cho người ta sợ hãi. Người bình thường đến chỗ này sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi. Hừm, loài người như ngươi cũng biết ta sao? Được rồi, nơi này cho dù chỉ có một mình ta, nhưng ta là một Mạt Nhật thủ vệ cuối cùng, sức mạnh của ta, ngươi vẫn không thể nào kháng cự lại được. Nhưng vì ngươi đã nhận ra ta, vậy thì ta sẽ làm cho ngươi chết thoải mái một chút. Theo ý nguyện của hỏa thần, những kẻ đến đây toàn bộ đều sẽ tiêu hủy toàn bộ, nhưng ta sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi, cho ngươi được giữ lại thi thể. Đôi mắt của Mạt Nhật thủ vệ phát ra ánh nhìn lạnh lẽo, sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang đứng trước mặt rồi nói. Mạt Nhật thủ vệ của ma giới lúc nào cũng chỉ là chó săn cho hỏa thần mà thôi. Bây giờ lại còn muốn giết ta sao? Bạch Khởi cười phá lên một tiếng rồi nói. Khi nói những lời này, cơ thể cũng rất nhanh chuyển sang tư thế chiến đấu rồi. Loài người ấu trĩ như các ngươi thì hiểu cái gì chứ, cái gọi là ma giới chư thần và thần giới chư thần đều là hàng ngũ chúng thần, chỉ là lý tưởng không tương đồng mà thôi. Mạt Nhật thủ vệ chúng ta là chiến sĩ mạnh nhất trong ma giới, nhưng hỏa thần cũng là một trong những chư thần thuộc về ma giới mà thôi, lẽ nào ngay cả điều này mà ngươi cũng không hiểu sao? Mạt Nhật thủ vệ giận dữ hét lên, giữa lúc đang nói thì hung hăng tiến lên một bước. Chỉ trong nháy mắt hắn bước lên, vô số hỏa vũ đã xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, nhốt Bạch Khởi vào vòng vây, không ngừng tấn công vào vị trí Bạch Khởi đang đứng. Bạch Khởi với tốc độ nhanh nhất đã nhanh chóng né tránh sự công kích của hỏa vũ, trên mặt đất còn để lại một hố sâu khổng lồ. Hỏa vũ quả thật có một sức mạnh kinh người. Bạch Khởi phải nhanh chóng né tránh, nhưng hỏa vũ của đối phương hình như lại vô cùng vô tận. Điều này khiến cho Bạch Khởi rất tức giận, giữa lúc vung tay lên tung ra một chưởng, một luồng băng long mang sức mạnh hắc ám chạy trồm ra lao thẳng tới Mạt Nhật thủ vệ. Nhưng đối với đòn này, Mạt Nhật thủ vệ chỉ cười một cái, hỏa diễm trên người trong phút chốc tăng vọt mấy chục lần, giống như đang thiêu đốt cả bầu trời, va chạm với băng long của Bạch Khởi tạo ra một âm thanh thật to, sau đó cùng biến mất không thấy đâu. Tên nhân loại nhỏ bé nhà ngươi, dám đối đầu với ta sao? Ngươi thật đáng chết. Ta rút lại lời vừa nói, ta phải giết chết ngươi. Mạt Nhật thủ vệ vốn rất ghét băng xương, thân thể của hắn vốn do địa ngục hỏa diễm cùng ma quỷ dung hợp lại, vì vậy bọn chúng vốn rất dị ứng với cái lạnh, rất ghét băng xương. Vậy mà Bạch Khởi lại sử dụng hàn băng đấu khí, vì vậy rõ ràng đã chọc giận Mạt Nhật thủ vệ. Trong phút chốc Mạt Nhật thủ vệ đã nhanh chóng di chuyển thân thể khổng lồ của mình lao đến, tốc độ một phát tới trời khiến cho người ta phải giật mình, lao thẳng tới Bạch Khởi. Điều này làm Bạch Khởi đột nhiên bất ngờ, trong nháy mắt thi triển đạp vân bộ tránh đòn công kích của Mạt Nhật thủ vệ, sau đó tung một quyền đánh về phía Mạt Nhật thủ vệ. Hai người liên tục thi triển đòn công kích vào đối phương, sau đó lại tránh đòn công kích của đối phương, không có bên nào tỏ ra yếu kém, nhưng cũng không có đại chiêu gì gọi là hoa lệ. Phải biết rằng Bạch Khởi đã đến được cấp bậc này thì hắn cũng đã sớm thấy rõ căn bản là không có gì gọi là theo đuổi kỹ thuật chiến đấu gì cả. Vì hắn hiểu rõ những cái đó chẳng qua chỉ là góc truyện audio.com, một số người không có cách nào nâng cao thực lực cho nên chỉ thay đổi phương pháp chiến đấu cho bản thân mà thôi. Thực ra là một cao thủ, cái phải theo đuổi căn bản nhất vẫn là bốn phương diện. Tốc độ, sức mạnh, thân thể, phản ứng. Những cái khác căn bản đều là vô nghĩa hết. Từ trước đến giờ Mạt Nhật thủ vệ vốn là chiến sĩ mạnh nhất trong ma giới, nên cũng hiểu được điều này. Phương hướng mà hai người họ theo đuổi cũng giống nhau, cho nên khi cả hai giao đấu, số chiêu hoa lệ cũng không có gì, chẳng qua mỗi lần công kích đều có lực sát thương dị thường. Đây cũng chính là Bạch Khởi do đang triển khai hắc ám chi dực của mình, nên mới thỉnh thoảng có đòn công kích về phía Mạt Nhật thủ vệ. Nếu như đổi thành người khác sợ là chỉ một lần công kích của hắn cũng đủ để mất mạng rồi. Đương nhiên khi hai người giao đấu, Bạch Khởi đồng thời cảm giác được một điều, đó là chiêu thức của mình quá đơn giản. Ngoại trừ đòn công kích tương hỗ dựa vào tốc độ và sức mạnh thủ thắng, ngoài ra hầu như không có phương pháp nào và biện pháp gì để đánh bại đối phương. Điều này khiến Bạch Khởi cực kỳ nhức đầu. Không thể không nói Bạch Khởi đã chọn lựa con đường nên đi là chính xác, thứ mà hắn theo đuổi cũng chính xác, nhưng có một vài kỹ thuật chiến đấu cũng nên học hỏi. Bạch Khởi cảm thấy nếu như vậy, ít nhất khi đối mặt với đối thủ có động tác tốc độ phản ứng hơn mình, hoặc là khi Mạt Nhật thủ vệ có hơi mạnh hơn mình thì vẫn có cơ hội bất ngờ, có thể tập hợp được sức mạnh đánh bại đối phương. Mặc dù trong mắt của những người luyện tập chính thống, một số kỹ thuật có thể gọi là bàng môn tà đạo, nhưng có lúc vẫn rất cần thiết, so với tình hình bây giờ còn tốt hơn nhiều. Bạch Khởi cảm thấy nếu bản thân có thể tập luyện một môn kỹ thuật chiến đấu thượng hạng, nói không chừng trong lúc bất ngờ có thể giết chết đối phương. Đấu kỹ đó không cần hoa lệ, chỉ cần có thể bất ngờ là tốt rồi. Bạch Khởi không nghĩ những thứ phải học lại quá nhiều như vậy. Dù sao đấu kỹ công kích có lúc cũng không nên học quá nhiều, nếu không sẽ dẫn đến sự phân tâm. Cho nên khi Bạch Khởi giao đấu với Mạt Nhật thủ vệ, bị đối phương làm cho chật vật, trong lòng đã hạ quyết tâm, những cái khác có thể không học nhưng lần sau nhất định phải tìm ra chiêu thức bất ngờ, để tránh sau này khi gặp phải tình huống như thế này lại không thể làm gì. Đương nhiên Bạch Khởi cũng không phải là không có chiêu thức bất ngờ, Bạch Khởi đương nhiên vẫn có, nhưng lúc này chưa dám sử dụng mà thôi. Đó chính là loại đấu kỹ liệt sơn quyền mà Bạch Khởi có được lúc đầu. Thứ đó mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng có chỗ tai hại, bằng không Bạch Khởi bây giờ đã sớm đem nó ra sử dụng. Liệt sơn quyền nếu tu luyện thông thấu thì trong nháy mắt đã có thể đánh ra sức mạnh gấp 9 lần sức mạnh bình thường. Nhưng cũng không thể nói không có tác dụng phụ. Nếu không sử dụng đúng cách như vậy trong nháy mắt Bạch Khởi sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nếu như vậy cái có được không đủ để bù đắp cái mất đi. Đây quả thực là chiêu thức thí mạng cuối cùng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ Bạch Khởi tuyệt đối không lấy ra sử dụng. Đương nhiên liệt sơn quyền có thể đạt được tác dụng bất ngờ, nhưng tác dụng phụ quá lớn, điều này khiến cho Bạch Khởi không thích. Hơn nữa chỉ là một địa cấp đấu kỹ, với thân phận tu vi của Bạch Khởi bây giờ mà nói, không tránh khỏi có chút. Gocchuyenaudio.com, không tương xứng, cho nên Bạch Khởi quyết định chờ cơ hội một ngày nào đó, đợi khi đi ra, lập tức sẽ tìm Cửu U Hoán đổi một cao cấp đấu kỹ. Sau khi đổi xong sẽ chuyên tu luyện tập đấu kỹ, những cái khác tạm thời không nói đến, để gia tăng thực lực cho bản thân. Đương nhiên điều này không tránh khỏi có chút làm chậm lại quá trình thăng cấp của Bạch Khởi. Vốn luôn thuộc về bàng môn tà đạo, phương thức chân chính làm cho Bạch Khởi trở nên mạnh hơn rất đơn giản, đó chính là không ngừng gia tăng sự tu luyện của bản thân. Bạch Khởi bây giờ có phải đã là đối thủ của Mạt Nhật thủ vệ hay chưa? Nhưng nếu Bạch Khởi lục dực đối với thập nhị dực thì sao? Nếu Bạch Khởi là một cao thủ cấp đấu đế thì sẽ thế nào chứ? Dù sao nơi này chỉ là phân thân của Mạt Nhật thủ vệ, đến lúc đó sợ là tình hình sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Nhưng đã chịu áp lực như vậy, khi Bạch Khởi ở vào thế hạ phong, trong lòng vẫn không tránh khỏi sinh ra phương pháp như vậy, là một nguyện vọng rất mãnh liệt. Hoành Long tương đương sau khi Bạch Khởi và Mạt Nhật thủ vệ tung ra một trường đối kháng, người tấn công rơi xuống mặt đất, người bị tấn công đập xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh to, còn có một đường mạng nhện có vân. Bạch Khởi cảm giác như thân thể của mình bị đập mười mấy phát cực mạnh, cảm giác rất dị thường, nếu không phải Bạch Khởi đã ếm khí xuống thì sợ là bây giờ hắn đã thổ huyết rồi. Sức mạnh của Mạt Nhật thủ vệ rất lớn, hơn nữa còn có sức mạnh kinh khủng của hỏa diễm. Khi giao đấu với Bạch Khởi, sức mạnh của hỏa diễm trong chớp mắt đã bao trùm toàn thân Bạch Khởi, thiêu đốt không chỉ là cơ thể của Bạch Khởi mà cả linh hồn của Bạch Khởi nữa, điều này khiến Bạch Khởi đau đớn lạ thường, dường như không có năng lực nào để phản kháng lại. Ha ha ha, nhân loại như ngươi cũng đã rất giỏi, nhưng đáng ra ngươi không nên đến đây. Ngươi đã đến đây rồi, hơn nữa còn đụng phải ta, như vậy ta chỉ có thể nói cái chết của ngươi đã đến rồi. Mạt Nhật thủ vệ vẻ mặt tàn khốc cười tâu toét với Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Trong lúc nói chuyện vẫn lấy tay đè xuống ngực Bạch Khởi, sử dụng sức lực muốn đập vụn bộ ngực Bạch Khởi, cả thân thể cao lớn bỗng nhiên cúi xuống, nhìn Bạch Khởi với bộ mặt hài hước. Hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể của Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi không chịu được đau đớn phải kêu lên thảm thiết. Thân thể của Bạch Khởi bị bàn tay khổng lồ của Mạt Nhật thủ vệ đặt lên ở giữa bụng, không ngừng bị đốt cháy lên, khắp người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lông tóc khắp người đều bị đốt cháy. Nếu không phải Bạch Khởi tu luyện đấu khí có thuộc tính hàn băng, nếu không phải Bạch Khởi vẫn còn có chút tu vi, nếu không thì e là bây giờ đã bị đốt thành cho bụi. Ngươi chết đi cho ta. Bạch Khởi thấp giọng cố hết sức quát, vừa dứt lời, đấu khí toàn thân đã tập hợp trên tay, cánh tay của Atula đột nhiên phát ra một luồng hồng quang, sau đó Bạch Khởi tung một chưởng ra ngoài, trong nháy mắt đã trúng vào ngực của Mạt Nhật thủ vệ. Cả thân thể khổng lồ nháy mắt đã bị bay ngược ra ngoài, kêu thảm một tiếng rồi rơi trên mặt đất. Lồng ngực của hắn thậm chí bị đánh nát hoàn toàn, tạo ra một lỗ thủng khổng lồ. Hắn không cam tâm, nhìn xéo qua Bạch Khởi rồi cố gắng đứng dậy nhưng cũng không đứng lên nổi. Cái Bạch Khởi vừa sử dụng đó chính là Liệt Sơn Quyền, cảnh giới cao nhất của gocchuyenaudio.com. Trường vừa đánh xong uy lực vô cùng. Bạch Khởi sau khi triển khai Hắc Ám Lục Dực đã dùng sức mạnh có thể so sánh với nhất tinh đấu đế, bây giờ lại được tăng thêm 9 lần, kinh khủng thế nào không cần nghĩ cũng biết. Dĩ nhiên đây là một phương diện, còn có một phương diện khác quan trọng hơn, đó chính là cánh tay Atula trong truyền thuyết mà Bạch Khởi đang cầm trên tay. Mặc dù kể từ khi nó đi theo Bạch Khởi, ngoại trừ việc cứng rắn hơn một chút còn làm vật tượng trưng ra thì hầu như không có năng lực đặc biệt gì cả, nhưng không nên quên nó là thần khí của ma thần mạnh nhất là Đại Hắc Thiên, đã từng là thần khí không có gì sánh được, như vậy đâu có thể là vật đơn giản được chứ. Không có năng lực đặc biệt chỉ là do Bạch Khởi không phát hiện ra mà thôi. Những lần khác không nói, lần này Bạch Khởi oanh kích ngay trái tim của Mạt Nhật thủ vệ, nếu như đổi thành loại quyền khác sợ là trong nháy mắt đã đánh trúng vào trái tim trong lồng ngực. Đối phương không chết thì tay của Bạch Khởi đã bị hóa thành không khí rồi. Dù sao vị trí trái tim của Mạt Nhật thủ vệ là một trong những nơi có nhiệt độ hỏa diễm rất cao, không thể nào đụng vào được. Muốn giết chết Mạt Nhật thủ vệ phải chặt đầu tấn công vào trái tim nhưng những chỗ đó rất khó đánh vào. Nếu như Bạch Khởi không mang theo tay của Atula sợ là không có cách nào trực tiếp giết chết Mạt Nhật thủ vệ, nhiều lắm cũng chỉ làm hắn bị thương mà thôi. Dù sao sự phòng vệ của Mạt Nhật thủ vệ có thể so sánh với Long tộc. Tất cả những điều này có thể thành công đều là nhờ bàn tay của Atula, cánh tay của Atula trong truyền thuyết là bất khả chiến bại. Mặc dù trong tay của Bạch Khởi bây giờ nó vẫn chưa phát huy được cảnh giới có thể kháng cự lại bất cứ thần khí nào, trình độ sắc nhọn có thể tiêu hủy cả đỉnh cấp thần khí. Không đạt được sự bất khả chiến bại không phải vì bàn tay của Atula không tốt mà do thực lực của Bạch Khởi căn bản không đủ để kích thích năng lực thần khí đỉnh cao của nó mà thôi. Khụ khụ, tên đáng chết nhà ngươi, mau đưa cửu chuyển hồi sinh đan cho ta, điểm giao dịch ngươi hãy trực tiếp khấu trừ, ngoài ra ngươi hãy nói cho ta biết là thế nào mới có thể mở được phong ấn, nếu không thì lão tử ta quyết không tha cho mi đâu, ta sẽ làm mi hồn siêu phách lạc, sau đó ném mi vào trong dòng nham thạch. Bạch Khởi nằm dưới đất lấy nốt sức lực của mình để mắng, nhưng chưa nói được hai câu đã ho một tràng dài dữ dội. T, R, O, Y dài, Echuyen Phao, VN, được rồi sẽ cho ngươi rồi, đã trong tay ngươi rồi, về phần phong ấn kia trực tiếp đánh nát thần tượng là được, nhưng tiểu tử, lần sau tốt nhất ngươi đừng dùng cái này uy hiếp ta, nếu không theo ngươi đã khỏe, chỉ một lần này thôi ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Tiếng nói lười biếng của Cửu U xuất hiện sau khi Bạch Khởi nói xong, Cửu Truyền Hoàn Hồn Đan cũng xuất hiện trong tay Bạch Khởi, nhưng sau khi nói xong Bạch Khởi đột nhiên thấy toàn thân giá lạnh, cảm giác được cái lạnh thấu xương mà Cửu U phát ra, cho dù Bạch Khởi cũng không cảm thấy cơ thể mình căng thẳng. Hắn biết Cửu U tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn nhận biết được nếu lần sau mình còn uy hiếp hắn sợ là Cửu U sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng Bạch Khởi nghĩ sẽ không có nhiều lần như vậy, chỉ một lần này là đủ rồi, Bạch Khởi cũng chưa từng nghĩ có thể uy hiếp Cửu U một thời gian dài. Dù sao hắn cũng không thể rời khỏi Cửu U, do dự một lát Bạch Khởi lấy cửu chuyển hồi, cốc truyện audio.com, sinh đan bỏ vào miệng, trong nháy mắt tóc bạc trên đầu lại mọc ra lần nữa, lông mi, lông mày của Bạch Khởi trong nháy mắt cũng mọc trở lại, vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả đều trở lại bình thường, Bạch Khởi lại trở lại như chưa hề có chuyện gì. Nháy mắt Bạch Khởi đã đứng dậy, mở rộng cánh tay sau đó phát ra một tiếng hét thoải mái, không khó để nhận ra tâm trạng thoải mái của Bạch Khởi bây giờ rất khó để diễn đạt. Khi kết thúc tất cả những điều này Bạch Khởi mới đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo đã bị rách, nhìn về thần tượng hỏa thần khổng lồ trước mặt. Cách chương.